Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam xử 15 người đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất. Trung Quốc siết gọng kìm đưa người vào ở với các gia đình người Uyghur. Điện Kremlin nói sẵn sàng làm trung gian cho đàm phán hòa bình Triều Tiên-Mỹ. Và Ai Cập xử tử hàng loạt phần tử chủ chiến Hồi giáo.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về vụ xử 15 người đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Điện Kremlin hôm thứ Ba cho biết Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian điều giải giữa Triều Tiên và Mỹ nếu hai bên sẵn sàng để Nga đóng một vai trò như vậy. Moscow từ lâu đã kêu gọi hai nước tổ chức các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân và phi đạn mà Triều Tiên đang theo đuổi bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Sự sẵn sàng của Nga dọn đường cho việc xuống thang căng thẳng là rõ ràng, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc điện đàm với các phóng viên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Hai kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng bắt đầu các cuộc đàm phán và nói Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán đó. Mặc dù các nhà ngoại giao Mỹ đã nói họ đang theo đuổi một giải pháp ngoại giao, Tổng thống Donald Trump nói Bình Nhưỡng phải cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào bắt đầu. Trong một cuộc điện đàm, ông Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Ba rằng những lời lẽ hung hăng của Washington và việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và không thể chấp nhận được. Sự cần thiết của việc chuyển từ ngôn ngữ chế tài sang tiến trình đàm phán một cách nhanh nhất đã được nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao Nga nói trong một thông cáo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng lòng biểu quyết áp đặt những chế tài mới lên Triều Tiên hôm thứ Sáu để đáp lại vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa của nước này hồi gần đây, một diễn biến mà Triều Tiên gọi là một hành động chiến tranh, ngang như một cuộc phong tỏa kinh tế hoàn toàn. Hoa Kỳ đã áp đặt các chế tài đối với hai giới chức Triều Tiên vì vai trò của họ trong chương trình phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Một tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nói ông Kim Jong-sik và ông Ri Pyong-chol là những nhà lãnh đạo chính trong chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên. Ông Kim Jong-sik được xem như là một khuôn mặt chính trong việc phát triển phi đạn đạn đạo của Triều Tiên, trong đó có những nỗ lực chuyển chất đốt của phi đạn từ chất lỏng sang chất rắn. Và ông Ri Pyong-chol được xem là một giới chức chủ chốt liên hệ đến việc phát triển phi đạn đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Bộ Tài chính đang nhắm vào các nhà lãnh đạo chương trình phi đạn đạn đạo của Triều Tiên trong khuôn khổ của chiến dịch làm áp lực tối đa của chúng ta để cô lập Triều Tiên và hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nói. Những hành động này được thực hiện tiếp theo nghị quyết thứ 6 ngày 22 tháng 12 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt những chế tài mới mạnh mẽ hơn lên Triều Tiên để chặn đứng khả năng gây quỹ bất hợp pháp của nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày thứ 6 tuần trước đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết hạn chế số lượng xăng dầu Triều Tiên có thể nhập khẩu và thắt chặt việc thanh tra các tàu bị nghi chở các mặt hàng bất hợp pháp bị cấm đi và đến Triều Tiên. Trong khi đó, Nga nói Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ ngày 26 tháng 12 là ngôn từ hung hăng của Washington đã làm căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. Theo Moscow, trong một cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Tillerson, ông Lavrov gọi những ngôn từ của Mỹ là không thể chấp nhận được. Hai nhà ngoại giao hàng đầu cũng thảo luận về những bước kế tiếp để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria cũng như tình hình tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận về cuộc điện đàm này. Triều Tiên đã gia tăng đáng kể chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này trong năm 2017 bằng cách phóng một phi đạn đạn đạo liên lục địa mới có tên là Hoa Song 15 vào tháng trước. Triều Tiên tuyên bố phi đạn này có thể mang đầu đạn hạt nhân đến bất cứ nơi nào ở lục địa Mỹ. Cuộc thử nghiệm này là cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo liên lục địa lần thứ 3 của Bình Nhưỡng trong năm nay và là lần phóng phi đạn đạn đạo thứ 20 trong năm nay. Trước đây trong năm, Tổng thống Donald Trump gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là ông hỏa tiễn lùng, gây ra căng thẳng giữa hai nước. Hoa Kỳ đã gia tăng các chế tài đối với Triều Tiên tiếp sau những vụ thử nghiệm phi đạn.
Canada cho biết nước này đang trục xuất đại sứ Venezuela để trả đũa hành động tương tự khi đại sứ Canada tại Venezuela bị quốc gia Trung Mỹ này trục xuất. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ra tuyên bố vào sáng thứ Hai, loan báo tin ông Wilmer Omar Barrientos Fernandez, người mà Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã triệu hồi về nước, không còn được hoan nghênh tại Canada. Bà Freeland còn tuyên bố đại diện lâm thời tại Đại sứ quán Venezuela Angel Herrera, quan chức cao cấp thứ nhì trong Đại sứ quán, cũng bị tuyên bố là nhân vật không còn được hoan nghênh. Ông Herrera bị tước quyền miễn nhiệm ngoại giao và ra lệnh phải rời khỏi Canada. Vụ xung đột ngoại giao khởi sự hôm thứ Bảy khi Caracas tuyên bố đại biện lâm thời Canada Craig Kowalik là nhân vật không được hoan nghênh. Ông Kowalik bị trục xuất sau khi ông Delcy Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, một người ủng hộ Tổng thống đương quyền Maduro, tố cáo là can thiệp vào nội tình Venezuela và tải lên trang Twitter những ngôn từ vô lễ và thô tục về đất nước Venezuela. Canada trước đó đã góp tiếng với Hoa Kỳ và các nước khác lên án ông Maduro là đã siết chặt quyền lực hơn nữa trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tệ hại hơn ở trong nước. Bộ trưởng Ngoại giao Canada bà Chrystia Freeland nói việc trục xuất ông Kowalik là hành động tiêu biểu của chế độ Maduro, vốn từ trước tới nay vẫn tìm cách phá hoại các nỗ lực nhằm cứu vãn nền dân chủ và giúp đỡ nhân dân Venezuela. Bà Freeland tuyên bố người dân Canada sẽ không khoanh tay đứng yên giữa lúc chính quyền Venezuela tước các quyền dân chủ và nhân quyền căn bản của chính người dân của mình và đồng thời cản trở không cho họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhân đạo căn bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử 15 người về hành động đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 26 đến 29 tháng 12. Các bị cáo đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến tử hình nếu bị tòa phán là có tội, căn cứ theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định rằng Đặng Đức Thiện, 24 tuổi, Nguyễn Đức Sinh, 32 tuổi, và 13 đồng phạm đã nhận tiền và chỉ thị tiến hành khủng bố từ một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài do một người có tên là Đào Minh Quân đứng đầu. Phản động là thuật ngữ thường được nhà chức trách Việt Nam dùng để nói về các hoạt động hay lời nói chống lại chính quyền. Theo tìm hiểu của VOA, ông Đào Minh Quân là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, hiện cư trú ở Mỹ và tự xưng là người đứng đầu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. VOA cũng đã cố gắng liên lạc điện thoại với ông Quân để lắng nghe ý kiến của ông về vụ việc nhưng không kết nối được. Tài liệu tại tòa được báo chí Việt Nam trích đăng cho hay ông Quân thông qua các trung gian đã lôi kéo được nhóm 15 người nêu trên bên cạnh những người khác để thực hiện các vụ khủng bố. Khoảng giữa tháng 4, Thiện và đồng phạm đã nhận tiền từ tổ chức nước ngoài mua vật liệu chế tạo bom xăng nhằm gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30 tháng 4. Thiện đã chế ra hai quả bom ngụy trang trong hai thùng các tông, dự định gây nổ trong sân bay vào tối 22 tháng 4. Thực tế, hôm đó chỉ một quả bom phát nổ ở nhà gửi xe sân bay. Quả kia bị một đồng phạm của Thiện vô hiệu hóa do người đó sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, theo tường thuật trên báo chí Việt Nam. Trước vụ đánh bom sân bay, đầu tháng 4, Thiện cùng 6 đồng phạm khác đã đốt một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, gây thiệt hại lên đến gần 1,3 tỷ đồng. Theo báo chí Việt Nam, nhà chức trách xác định ông Đào Minh Quân và một phụ nữ có tên là Phạm Lisa là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo các vụ khủng bố. Nhưng những người này đang ở nước ngoài nên nhà chức trách Việt Nam sẽ xử lý sau nếu có thể bắt được họ, báo chí cho hay.
Chính quyền Việt Nam hôm 26 tháng 12 ra cáo trạng truy tố ông Trịnh Xuân Thanh và ông Đinh La Thăng trong vụ án cố ý làm trái quy định và tham ô tài sản. Theo đó, ông Thanh sẽ đối mặt với án tử hình trong phiên tòa dự kiến vào tháng 1 năm 2018 và ông Thăng có thể đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Truyền thông trong nước hôm 26 tháng 12 loan tin, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVN, và ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVC, cùng với 20 bị can khác. Báo Pháp Luật trích cáo trạng nói ông Thăng phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng, ông Thăng có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu. Ông Thăng bị cho là đã đình chỉ PVN thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo công ty con PV Power ký hợp đồng với PVC trái quy định. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để ông Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích. Truyền thông trong nước trích lời Bộ Công an nói rằng ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Thăng, cũng đã bị bắt, đã chuyển một vali chứa 14 tỷ đồng cho ông Trịnh Xuân Thanh. Về phần ông Thanh, trong quá trình thực hiện dự án nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thanh giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, đã chỉ đạo cấp dưới chi cho PVC hơn 6,6 triệu đô la và hơn 1.312 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 119 tỷ đồng. Vẫn theo cáo trạng, ông Thanh phạm hai tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, quy định theo khoản 3 điều 165 và khoản 4 điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999, báo Pháp Luật cho biết. Báo chí Việt Nam dẫn lời giới thẩm quyền nói rằng trong quá trình điều tra, ông Thanh khai báo không thành khẩn, quanh co, chối tội và sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở điều tra và đó là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Vào đầu tháng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố muốn khẩn trương đưa ra xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh mà ông cho là một vụ án đặc biệt. Vào đầu năm nay, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố sẽ bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh để đưa về nước xử lý. Nhiều chuyên gia cho rằng bắt cóc ông Thanh và đưa ông về Việt Nam nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Hãng tin DPA của Đức tường thuật rằng chính phủ Đức và Sứ quán Đức đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh và sẽ đưa ra những quyết định thích hợp cho mối quan hệ song phương giữa Việt Nam. Cũng theo hãng thông tấn Đức, Việt Nam đã biết lập trường của chính phủ Liên bang Đức đối với một bản án tử hình trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong một email vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, Sứ quán Đức khẳng định dưới VOA Việt ngữ như sau: chúng tôi có kế hoạch quan sát phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh. Phiên tòa xử ông Thanh có nhiều khả năng sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 năm 2018, theo luật sư người Đức từng làm thủ tục tị nạn cho ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Schlagenhoff. Theo chính phủ Đức, ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Berlin và đưa về Việt Nam hôm 23 tháng 7. Ông được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiến dịch gọi là đốt lò của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây chấn động sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị bắt vào hôm 8 tháng 12. Ông Trịnh Xuân Thanh được coi là thuộc hạ thân tín của ông Đinh La Thăng. Cả hai từng là lãnh đạo ngành dầu khí và bị Hà Nội cáo buộc tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nhà chức trách ở Tân Cương vừa phát động chương trình tuần lễ thân nhân trong tháng này, yêu cầu các công chức địa phương trước cuối năm này phải bỏ ra một tuần lễ để chung sống với các gia đình Uyghur cư ngụ tại các vùng nông thôn. Trong khi chính thức được tuyên truyền như một cách để thúc đẩy hòa hợp dân tộc, động thái này trong con mắt các nhà quan sát được coi là nhằm tăng cường giám sát người thiểu số Hồi giáo và có nguy cơ tạo thêm căng thẳng sắc tộc thay vì xoa dịu nó. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 12, hàng ngàn cán bộ từ tỉnh phía Tây Bắc Trung Quốc đã về các vùng nông thôn để ở cùng các gia đình người Uyghur trong một tuần để gọi là ăn uống và thắt chặt quan hệ như một gia đình với các thành viên của nhóm sắc tộc này. Mặc dù có một số cán bộ là người Uyghur hay bà con xa với người Uyghur, rất nhiều người trong số các cán bộ là người Hán từ các cơ quan chính quyền địa phương, các trường công hay trong bộ máy tư pháp, theo các nhà quan sát. Dilshad Rashid, phát ngôn viên của Hội nghị Người Uyghur Thế giới, một tổ chức lưu vong của người Uyghur có trụ sở ở Đức, nói với VOA rằng hầu hết các cán bộ là những người hoàn toàn xa lạ, có phong tục, văn hóa và tôn giáo khác. Và phía sau chương trình này là ý đồ muốn siết chặt giám sát các gia đình Uyghur sống ở vùng nông thôn. Ông Rashid nói mục tiêu chính là tìm hiểu xu hướng nghiêng về tôn giáo của người Uyghur trong thời gian các cán bộ ở trong nhà của họ. Họ sẽ kiểm tra xem liệu gia đình Uyghur này có giữ cuốn Kinh Koran hay bất kỳ vật dụng hay sách nào khác có liên quan hay không. Ông Rashid nói người Uyghur không có lựa chọn nào khác hơn là bị buộc phải nhận các cán bộ vào ở trong nhà mình. Họ còn là những người đại diện cho chính quyền để tổ chức các cuộc tuyên truyền ngay tại nhà của những người Uyghur và thuyết giảng về cái gọi là linh hồn của Đại hội Đảng 19 của Trung Quốc sau khi hội nghị được tổ chức 5 năm một lần kết thúc hồi tháng 10 năm 2017. Theo người phát ngôn của Hội nghị Uyghur Thế giới, đây là chương trình đầu tiên được tiến hành dưới sự lãnh đạo của ông Trần Toàn Quốc, bí thư đảng ủy khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Cho đến tháng 8 năm ngoái, ông Trần là bí thư của khu tự trị Tây Tạng trong 5 năm. Adrian Jens, một nhà nghiên cứu ở Đức, gọi tuần của thân nhân này là một động thái xâm phạm quyền riêng tư, nhưng không có gì mới so với các biện pháp kiểm soát an ninh và xã hội tương tự đã được áp dụng dưới thời người tiền nhiệm của ông Trần, ông Jiang Chunxiang. Rõ ràng là chương trình này có mục đích theo dõi, thu thập tin tức xem có dấu hiệu gì khả nghi hay không dựa theo định nghĩa của chính quyền về thế nào là chủ nghĩa cực đoan. Trước đó, hàng chục nghìn cán bộ ở Tân Cương đã được đưa đến sống trong các ngôi làng Uyghur. Những người này, theo ông Jens, đã tiếp tay với chính quyền địa phương để truy ra bất kỳ mầm mống bất ổn, chủng tộc nào trong nhóm sắc dân thiểu số Uyghur. Nhà nghiên cứu Jens nói an ninh ở Tân Cương dưới thời của bí thư Trần Toàn Quốc đang được thắt chặt hơn bao giờ hết. Theo nhà nghiên cứu, ông Trần đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của cảnh sát trong năm qua, quảng cáo hơn 90.000 việc làm liên quan đến an ninh, cao gấp 12 lần con số được quảng cáo trong năm 2009 sau các cuộc bạo loạn ở Urumqi. Cuộc bạo loạn tháng 7 năm 2009 ở Urumqi bắt đầu với một cuộc biểu tình của người Uyghur, sau đó leo thang thành các cuộc tấn công bạo lực mà theo chính quyền đã làm thiệt mạng 197 người và làm bị thương 1.721 người. Một báo cáo gần đây của tờ Wall Street Journal mô tả thủ phủ của tỉnh Tân Cương là một trong những địa điểm bị theo dõi chặt chẽ nhất trên trái đất, nơi công dân và khách viếng thăm hàng ngày phải đi qua một loạt các trạm kiểm soát của cảnh sát, camera giám sát và máy nhận dạng thẻ, nhận dạng khuôn mặt, tròng mắt và đôi khi toàn bộ cơ thể. Ông Rashid, phát ngôn viên của Hội nghị Người Uyghur Thế giới, nói các chính sách đàn áp có hệ thống đối với 10 triệu người Uyghur trong tỉnh, bao gồm những chiến dịch đàn áp tôn giáo và văn hóa mà rốt cuộc sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng sắc tộc. Các phần tử chủ chiến người Uyghur đã tiến hành một số các cuộc tấn công gây chết người ở Trung Quốc và ở nước ngoài trong những năm gần đây. Một cuộc tấn công bằng dao năm 2014 tại một ga tàu ở tỉnh Vân Nam đã giết chết hơn 30 người. Năm 2015, vụ đánh bom vào một tòa nhà ở trung tâm Bangkok, nơi lui tới của nhiều du khách Trung Quốc, được coi là để trả đũa việc Thái Lan trục xuất 109 người Uyghur về lại Trung Quốc. Ông Jens nói chiến lược tăng cường kiểm soát an ninh có thể thành công trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ không bền vững vì nó sẽ tăng rủi ro về kinh tế và gây khó khăn trong các quan hệ sắc tộc, khiến cư dân càng xa lánh người Hán sinh sống tại đây.
Trung Quốc và Pakistan sẽ xem xét mở rộng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan 57 tỷ đô la với Afghanistan. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói hôm thứ Ba, 26 tháng 12, một phần trong kế hoạch vành đai và con đường đầy tham vọng của Trung Quốc liên kết Trung Quốc với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa. Phát biểu sau cuộc hội đàm ba bên đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan, ông Vương nói Trung Quốc hy vọng hành lang kinh tế có thể mang lại lợi ích cho toàn khu vực và đóng vai trò như một lực đẩy cho sự phát triển. Afghanistan có nhu cầu cấp thiết để phát triển và cải thiện đời sống của người dân và hy vọng họ có thể tham gia vào các kế hoạch liên kết. Ông Vương nói với báo giới khi ông loan báo Pakistan và Afghanistan đã đồng ý sửa chữa mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Vì thế, Trung Quốc và Pakistan sẵn sàng cùng với Afghanistan dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, xem xét sử dụng các biện pháp thích hợp để mở rộng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan tới Afghanistan. Để điều này thực hiện được, thì ba nước cần đạt được sự đồng thuận dần dần, giải quyết những dự án dễ hơn, nhỏ hơn trước. Ông Vương nói, nhưng không đưa ra thêm chi tiết. Ấn Độ đã nhìn dự án này bằng ánh mắt dè chừng vì nó chạy sang vùng Kashmir do Pakistan quản lý, mà Ấn Độ coi lãnh thổ của họ. Dù ông Vương nói kế hoạch này không liên quan gì đến tranh chấp lãnh thổ, Trung Quốc đã tìm cách đưa Kabul và Islamabad xích lại gần nhau vì Trung Quốc lo sợ xu hướng chủ chiến Hồi giáo cực đoan ở Pakistan và Afghanistan sẽ lan tới vùng Tân Cương phía Tây Trung Quốc. Vì lẽ đó, Trung Quốc đã thúc đẩy Pakistan và Afghanistan cải thiện quan hệ giữa hai nước để họ có thể giải quyết tốt hơn tình trạng bạo lực ở nước mình và cũng đã cố gắng làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa nhóm chủ chiến Taliban ở Afghanistan với hiệu quả hạn chế. Hai nước láng giềng Pakistan và Afghanistan đã không mấy hòa thuận kể từ khi Pakistan giành được độc lập vào năm 1947. Quan hệ giữa hai nước xấu đi trong những năm gần đây vì Afghanistan cáo buộc Pakistan hỗ trợ những phần tử nổi dậy Taliban chống lại Kabul được Mỹ hậu thuẫn nhằm hạn chế ảnh hưởng của đối thủ của Pakistan là Ấn Độ ở Afghanistan. Pakistan phủ nhận điều này và nói rằng họ muốn thấy một nước Afghanistan hòa bình, ổn định. Ai Cập đã hành quyết 15 phần tử chu chiến Hồi giáo bị kết tội đã thực hiện cuộc tấn công gây tử vong vào một tiền đồn quân sự của Ai Cập trên bán đảo Sinai vào năm 2013. Các vụ hành quyết hôm thứ Ba 26 tháng 12 diễn ra cùng lúc tại hai nhà tù nằm về hướng bắc của thủ đô Cairo. Đây là vụ hành quyết hàng loạt lớn nhất tại Ai Cập kể từ khi 6 tử tù bị kết tội là phần tử thánh chiến bị treo cổ vào năm 2015. Tất cả các phạm nhân bị hành quyết hôm 26 tháng 12 đều bị treo cổ. Tổng thống Ai Cập Mohamed Fattah El-Sisi đã ra lệnh cho quân đội tăng cường các nỗ lực nhằm triệt hạ các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tiếp theo sau vụ tàn sát hơn 300 người trong một cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi giáo trên bán đảo Sinai hồi tháng trước. Các lực lượng nhà nước Hồi giáo hoạt động trên bán đảo Sinai đã giết chết hàng trăm cảnh sát, binh sĩ và thường dân trong khu vực này trong nhiều năm qua. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư.
Chào chị Trà My và quý vị khán giả đài VOA.
Cảm ơn luật sư trở lại với chương trình. Mới tuần vừa rồi khi mà mình nói về bảo lãnh anh chị em đó, thì còn rất là nhiều những câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết. Thì ngày hôm nay xin tiếp tục câu chuyện giải đáp tất cả những thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Thì xin luật sư vui lòng lần lượt trả lời hết những câu hỏi này trước khi mình qua chủ đề mới nhé.
Dạ.
Cho em hỏi, em đang làm diện F4 nhưng vợ chồng em ly dị, có trục trặc hồ sơ bảo lãnh không? Và có cần bổ sung giấy ly dị cho sở di trú không ạ?
Dạ thưa chị, cho Thanh trả lời câu hỏi này bằng nếu mà chị là người được bảo lãnh chính á, thì nếu mà chị ly dị với chồng chị thì chị có một cần có một cái giấy ly dị của quan tòa họ cấp và có chữ ký của quan tòa, tới lúc đó chị bổ sung cái hồ sơ với sở di trú và cái người chồng của chị thì sẽ không được đi ăn theo nữa, nhưng mà cái hồ sơ của chị cũng không có bị ảnh hưởng gì hết.
Thì bạn Thi Pinky hỏi, có thẻ xanh 10 năm qua Mỹ 6 tháng đã về nước vì lý do gia đình, như vậy muốn qua trở lại Mỹ có được không?
Dạ cái này là tùy theo cái thời gian chị về nước Việt Nam là bao lâu và chị ở Việt Nam bao lâu trước khi chị muốn qua lại Mỹ. Thông thường cái người có thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân, nếu mà chị đi về Việt Nam quá 6 tháng và quá 1 năm chẳng hạn, lúc mà chị quay về trở lại thì sở di trú họ có thể làm khó dễ của chị, khó dễ chị. Và nếu mà chị ở Việt Nam quá lâu, ví dụ 2 năm hoặc 3 năm, thì tới lúc chị về á thì coi như là chị đang thử cái hạ vận may của chị. Một là chị vào vào hải quan và họ cho chị vào và họ không có cho, không có vấn đề gì. Hoặc hai là họ nói là chị phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1, để cho cái người thường trú nhân để họ quay về nước Mỹ sau khi người ta ở nước ngoài một thời gian quá lâu đó. Thì thông thường nếu mà mình ở ngoài nước ngoài quá lâu, cả 2 năm 3 năm chẳng hạn, tốt nhất mình xin cái SB1 visa để quay ngược trở về lại Mỹ. Và tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ cấp cho cái SB1 visa này thì tốt, lúc đó lúc mình về mình vẫn người thường trú nhân chứ mình không có sợ mắc gì hết.
Ngay lúc này Thùy Linh hỏi du lịch cần những điều gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn đi du lịch qua bên Mỹ thì chị tốt nhất là chị phải chứng minh là một là chị có tài sản bên Việt Nam, hoặc là có công ăn việc làm bên Việt Nam. Và chị có gia đình, con cái, có chồng. Và nói chung là chị chỉ muốn qua đây để đi du lịch rồi xong sau đó chị có về, sẽ quay về. Và nếu mà chị chứng minh là trước giờ chị đã đi những nước khác giống như châu Âu hoặc là mấy nước phụ quanh Việt Nam mà chị không có vi phạm những cái luật di trú bên đó, ví dụ chị đi xong chị về, chị cứ đi đi về về như vậy, thì cái cơ hội chị xin cái visa đi du lịch nó sẽ tốt hơn là không.
Thái Hoàng hỏi là giấy đăng ký kết hôn trước năm 75 bị ghi sai năm sinh, có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không? Nếu có thì phải làm sao?
Dạ thưa anh, nếu mà cái giấy hôn thú mà anh làm trước 75 mà ghi sai năm sinh đó, trước hết anh có thể coi lại là sở tư pháp và có thể đưa ra lại một cái họ sửa cái ngày lại hay không. Nếu mà họ sửa không được á, thì lúc mà anh gửi cái giấy hôn thú và cái giấy khai sinh vào trong lãnh đạo cho sở di trú thì anh viết một cái đơn tường trình anh giải thích tại sao lại lượng ghi sai. Và những cái bước mà anh đã đi, những cái bước mà anh đã làm để coi anh sở tư pháp và có cấp cho cái giấy mới và sở tư pháp và nói như thế nào. Ví dụ anh đã nói với sở tư pháp rồi mà để họ là làm lại cái giấy hôn thú mới với cái ngày mới mà họ nói không được, bởi vì họ vì vấn đề nào đó, thì trong đơn tường trình anh sẽ giải thích rõ ràng những cái bước đó anh đã làm. Còn sau đó anh gửi vào cho sở di trú thì coi sở di trú họ nói như thế nào. Thông thường họ sẽ chấp nhận nếu mà anh giải đáp tường tận được cái vấn đề, cái lý do tại sao mà anh đã cố gắng anh muốn anh sửa rồi mà họ sửa không được.
Liên quan tới diện bảo lãnh anh chị em, thưa luật sư, hồ sơ anh chị em diện F4 tháng 4/2009, ngày chấp thuận tháng 10/2010, con em sinh năm 2002, có khả năng đi chung không? Câu hỏi của Nguyệt Lam.
Bây giờ nếu mà 2009 mà cái thời chấp thuận là 2010, cái giờ thời gian họ chấp thuận 2010 có nghĩa là sở di trú họ dùng 1 năm để họ đợi, mà con chị sinh năm 2002, bây giờ coi như con chị 15 tuổi, mà cái hồ sơ này em nghĩ là chắc ít nhất cỡ 4-5 năm nữa mới tới phiên của chị để xin visa, tính theo cái sự phát triển của cái visa bulletin thì 4-5 năm nữa con chị vẫn cỡ 20-21. Cái này cũng hơi gần, nếu mà con chị 20 tuổi lúc mà cái visa mà được cái priority day nó được kế cạnh với cái ngày về visa bulletin thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu mà lúc đó mà con chị 21 hoặc 22 tuổi thì có thể, nếu mà 21 tuổi thì vẫn không thành vấn đề, mà 22 tuổi thì có thể có vấn đề, bởi vì mình giống như làm cái bài toán giống như anh nói á, lấy cái tuổi ngay lúc đó trừ cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ. Mà nếu mà sau khi mình trừ một cái tuổi của con của chị dưới 21 tuổi thì tuổi con của chị có thể đi theo, mà nếu mà trên 21 thì chưa đi theo được. Bây giờ em chỉ dự tính thôi, nếu mà dự tính theo bây giờ thì em nghĩ là có thể đi theo được, nhưng mà cái câu trả lời của em nó sẽ có chắc hơn nếu mà đợi tới lúc cái ngày cái visa bulletin nó current em mới biết được. Chứ bây giờ nói chung em chỉ nói em dự tính thì em dự tính là có thể đi được, nhưng mà chắc chắn thì em nói chưa chắc đâu, bởi vì tùy theo cái visa bulletin có nhiều lúc họ hoãn ngày lại, hoặc có nhiều lúc họ đưa cái ngày đi lên nhanh hơn.
Hiện bây giờ bôn ba, tôi làm nhập cư sang Mỹ, nếu như mở công ty về sau làm ăn được thì tôi có thể mang tiền về nước không? Luật pháp Mỹ quy định thế nào về diện đầu tư vào Mỹ?
Thì đúng, được. Nếu mà anh qua đây anh mở công ty mà sau khi anh có lợi tức về công ty và anh đóng thuế, cái tiền đó anh muốn chuyển đi đâu anh chuyển? Anh muốn chuyển về Việt Nam cũng được, anh muốn chuyển qua nước khác, hoặc anh muốn làm ăn cái số tiền gì về cái vấn đề đó, cái đó tùy anh thôi.
Vâng, Nguyễn đang hỏi nếu con trai bên Mỹ bảo lãnh bố mẹ ở Việt Nam mà trong gia đình còn một người 19 tuổi có đi cùng bố mẹ không?
Dạ thưa anh, cái này lần trước em có nói là không được, bởi vì nếu mà anh là người có quốc tịch chẳng hạn, cái anh mà bảo lãnh bố mẹ của anh á, thì bố mẹ của anh là sẽ được gọi là immediate relative. Những người immediate relative này họ không có thể nào cho một cái người đi ăn theo cái hồ sơ giống như em của anh. Nên vì vậy họ mới tạo ra một cái dạng F4, có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì anh sẽ là người anh bảo lãnh cho người em. Người em này không có bao giờ có thể nào đi ăn theo được bố mẹ của anh cả.
Vâng, Kathy Lê hỏi có một người em trai lúc trước, một người em gái lúc trước lấy chồng bên Mỹ rồi, phỏng vấn một lần rớt, hai người đã ly dị. Bây giờ ba mẹ của Kathy đã định cư Mỹ được 3 năm rồi, thì ba mẹ bảo lãnh ngược lại cho người em đó được không?
Dạ thưa chị, được chị. Cho dù phỏng vấn ba rớt về vấn đề hôn thú hồi xưa, nó cũng không có ảnh hưởng được cái vấn đề sau này ba má của chị qua có là người tình chủ nhân mở cái hồ sơ mới bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì tới lúc mà đi phỏng vấn thì họ chỉ qua phỏng vấn về cái quan hệ giữa ba má của chị và ai đứng ra lập cái hồ sơ cho người em của chị thôi, chứ cái vấn đề lúc hồi xưa họ cũng có thể đưa lên, nhưng mà họ không có thể nào mà coi như là duyệt cái hồ sơ theo cái hồ sơ cũ được.
Dạ.
Trừ khi lúc mà chị làm, người em của chị làm hồ sơ cũ, người em của chị có khai gian lận với sở di trú gì đó, thì tới lúc đó họ có thể hỏi lại. Nhưng mà nếu mà họ chỉ bác đơn bởi vì mình không có đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái hôn nhân á, và họ và sở di trú và lãnh sự quán họ nói là họ không có tìm những cái vấn đề khác về cái hồ sơ đó, thì sau này có ai cũng có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh cho người em của chị được hết.
Dạ, nhưng mà diện ba mẹ bảo lãnh như vậy thì bao lâu thưa luật sư?
Dạ, diện ba mẹ bảo lãnh cho người con cái mà đã trên 21 tuổi thì đợi thông thường có 7 năm ạ.
Dạ vâng, Adam Hồ, ba em bảo lãnh em của em ở Việt Nam, F2B, trên 21 tuổi chưa lập gia đình năm 2013, lúc đó có thẻ xanh, nhưng đến năm 15 thì ba mất, vậy thì mẹ em có thể lấy thay thế ba đứng tiếp đơn hay không?
Dạ thông thường cái này là tùy nha anh, tại vì giống như lần trước em nói, nếu mà ba anh mất trước khi cái hồ sơ được chấp thuận á, thì nói chung là cái hồ sơ này không có thể nào tiến tới được nữa. Có nghĩa là sở di trú phải chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất. Okay. Một khi cái sở di trú họ chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất, thì cho dù sau này ba anh mất thì anh có thể xin sở di trú cho cái gọi là cái humanitarian reinstatement. Tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì cái hồ sơ vẫn tiến tới và em của anh vẫn có thể đi xin tới cái ngày priority day current, vẫn có thể xin đi lãnh sự quán xin cái thị thực. Và tới lúc đó mình có thể đưa một người nào khác vào đứng là để làm cái đơn bảo trợ tài chính cũng được, không cần phải là má anh, không cần phải thay thế.
Dạ, Nguyễn Tú hỏi phỏng vấn đi Mỹ theo diện vợ chồng phải chuẩn bị gì thưa luật sư?
Cái này nói chung là nói tổng quát thì bao gồm những giấy tờ bằng chứng là hai người làm sao mà là vợ chồng, ví dụ có con cái, giấy khai sinh của con cái, nếu mà không có con cái thì coi như là lá thư qua lại, những cú điện thoại gọi qua gọi lại, giấy chuyển tiền, coi như và giấy vé và những cái cùi vé những chuyến đi mà anh về anh gặp vợ anh, hoặc là những cái chuyến bay mà giống như là hình giữa anh và vợ anh chụp ở bên Việt Nam, hoặc là nếu mà anh và vợ anh đi đâu Việt Nam có mua vé máy bay hoặc là có thuê khách sạn, những gì dưới tên của hai người thì coi như là anh nộp hết những cái đó cho lãnh sự quán. Còn nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể làm thêm một cái đơn tường trình giữa anh và giữa vợ anh, thì anh là gửi hai cái đơn tường trình đó nguyên với cái bộ hồ sơ vào lãnh sự quán để thực hiện.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho Linh Trần muốn bảo lãnh chồng. Vâng, Trang Trần hỏi diện F3 hồ sơ mở năm 2017, sau 25 năm người đứng đơn bảo lãnh không còn sống, hồ sơ sẽ ra sao?
Cái này nói chung là chị hỏi quá là thoáng đi, bởi vì trước hết phải coi là giống như em nói, coi là cái người họ cái giấy cái đơn I-130 được chấp thuận lúc nào. Nếu mà cái I-130 được chấp thuận sau khi cái người đứng ra bảo lãnh mà mất đó, thì coi như cái hồ sơ này nó sẽ bị bác hoàn toàn. Còn nếu mà cái I-130 được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh đứng ra họ làm hồ sơ bảo lãnh mất, thì tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái dạng thì humanitarian reinstatement. Bây giờ chị nói 25 năm từ sau, em không biết cái tương lai nó xảy ra vấn đề gì, Nên vì vậy, nếu mà câu hỏi của chị có thể cụ thể hơn thì em có thể trả lời rõ hơn. Còn nếu mà nói em cứ dự tính thì cái đó em chỉ biết rõ là nếu, chỉ là nếu thôi nhé, cái người bảo lãnh họ mất sau khi cái hồ sơ được chấp thuận thì ok, cái hồ sơ vẫn có thể tiến tới dưới cái dạng humanitarian reinstatement. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh họ mất trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì nguyên cái hồ sơ đó coi như bị hủy, họ chỉ bỏ hết thôi.
Mình Cẩm Minh Anh, vợ chồng em muốn sang Mỹ theo diện F5, cần làm giấy tờ gì, thủ tục như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, diện F5 thì không có, họ chỉ có F1, F2, F3, F4 thôi, chứ F5 thì không có, nên là có thể anh hỏi nhầm về vấn đề nào rồi đó.
Vâng, dạ. Như vậy thì mời bạn Minh Anh gửi lại câu hỏi nha. Dạ. Thanh Bùi, mẹ em làm giấy bảo lãnh cho em năm 2010, diện F3 đang giải quyết tới năm nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, diện F3 bây giờ đang giải quyết tới ngày 22 tháng 7 năm 2005. Nên nếu mà chị làm 2010 có nghĩa thời gian gì đợi cỡ cũng ở 5 năm.
Vĩnh Cá Chép, hồ sơ F4 nhà em tháng 12-2005, chấp thuận tháng 12-2009. Em 28 tuổi, có được đi theo ba mẹ không?
Dạ thưa chị không. Dạ thưa anh không được, bởi vì vấn đề như vậy. Hồ sơ được chấp thuận 2009, mà lúc mà anh nộp gia đình nộp hồ sơ 2005 có nghĩa thời gian đợi là 4 năm. Sở di trú họ dùng 4 năm để họ duyệt. Bây giờ anh mà 28 tuổi, anh trừ 4 năm, anh là 24 tuổi. 24 tuổi thì quá 21 tuổi rồi, nên anh không có thể nào đi được, anh theo được cả.
Thưa, tiếp tục câu hỏi của Hoàng Nguyễn. Đi theo diện F1 từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới ngày đi khoảng bao lâu ạ?
Dạ, hiện tại bây giờ thưa anh, sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 10 của anh, 22 tháng 12 năm 2010. Nếu mà đây là anh làm diện F1, nên nếu mà anh chưa nộp giấy tờ thì coi như thời gian đợi là cỡ 6 năm 10 tháng. Còn nếu mà anh đã nộp giấy tờ rồi thì phải coi cái ngày anh nộp giấy tờ là lúc nào tới đó anh mới biết được.
Xin hỏi nộp hồ sơ I-130 hoàn tất sẽ làm tiếp những gì, đóng thêm tiền như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà cái I-130 được hoàn tất và tới phiên của chị tới gửi giấy tờ và cho trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó chị phải đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Hiện tại cái số tiền đó bây giờ 120, sau đó và chị phải đóng cái tiền cho cái visa nữa thì cái số tiền đó bây giờ là 325 đồng. Chị đóng xong hai số tiền đó, chị làm cái bộ giấy tờ còn lại, chị lại đi phỏng vấn xong, trước khi chị qua chị phải đóng một cái số tiền là cho sở di trú hoặc làm cái thẻ xanh đó, thì hiện tại cái số tiền đó là 165 đồng. Những cái số tiền này nó có thể thay đổi theo thời gian, và bây giờ thì em chỉ nói ngay hiện tại bây giờ là nó bao nhiêu thôi, chứ ví dụ 1-2 năm sau nó có thể thay đổi nữa. Tại vì cách đây 2-3 năm đó, thì cái tiền bảo trợ tài chính chỉ là 88 đồng, và cái tiền visa chỉ là 225 đồng hay đâu đó. Nhưng bây giờ đó giống như anh nói, nó tăng lên từ 120 và 325. Thì cái đó tùy thôi chị, mình phải coi tới lúc nào tới phiên của mình xin đi, cái hồ sơ của mình tiến tới trung tâm thị thực, thì tới lúc đó trung tâm thị thực họ sẽ gửi một cái bộ giấy tờ, họ nói mình phải đóng bao nhiêu, tới lúc đó mình đóng con số đó.
Billy Nguyễn, con của người hồ sơ bảo lãnh hơn 21 tuổi, có theo cha mẹ được không?
Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà vấn đề là ai đứng ra bảo lãnh. Ví dụ, nếu mà cô chú đứng ra bảo lãnh ba má anh, và thì cái diện đó anh có thể đi ăn theo, trừ khi tùy theo cái tuổi tác của anh, lúc mà xin visa đi thì anh bao nhiêu tuổi, và mình dùng cái luật trừ giống như nãy anh nói. Còn nếu mà ba má anh được bảo lãnh bởi vì người anh hoặc là người chị mà có quốc tịch, thì cái gì nó không có cho người đi ăn theo, có nghĩa là anh sẽ không đi được. Nên vì vậy nếu anh muốn biết rõ ràng hơn thì anh cho anh biết coi như là cái diện bảo lãnh là như thế nào, ai đứng ra bảo lãnh, thì tới lúc đó và cái ngày làm hồ sơ bảo lãnh với cái ngày chấp thuận, tới lúc đó anh có thể trả lời rõ ràng hơn chứ.
Vâng, Thúy Lê hỏi, ông nội đi diện HO sĩ quan Mỹ bảo lãnh năm 1996, qua đó được 3 năm thì mất. Bây giờ ông nội đang làm hồ sơ bảo lãnh con cháu lúc đó đó, dở dang, mất như vậy rồi đường nào để có thể lục lại hồ sơ?
Dạ thưa chị, bên này họ sở di trú họ có một cái, nó gọi là cái Freedom of Information Act Request, nó gọi là FOIA, cái đơn là G639. Thì nếu mà mình không có những cái tài liệu về hồ sơ thì mình có thể gửi cái đơn G639 vào cho sở di trú mình điền cái những tài liệu trong đó, mình xin sở di trú cho mình cái bản copy của những cái giấy tờ nằm trong cái bộ hồ sơ đó. Thì một khi sở di trú họ, nếu mà họ tìm được, họ gửi cho mình cái dĩa CD, mình có thể duyệt cái dĩa CD, và trong đó thông thường họ có những cái hóa đơn mà sở di trú họ đã nhận được cái hồ sơ bảo lãnh, hoặc là cái copy của cái hồ sơ bảo lãnh, tới lúc đó mình mới biết là có giấy tờ hay không. Còn nếu mà chỉ nói là ông đã bảo lãnh nhưng mà mình không có gì hết, mình cũng không có gì chứng minh, thì có thể là cơ hội ông cũng chỉ làm thôi nhưng mà chưa nộp, Hoặc nếu mà ông nộp ấy, thì mình có thể làm cái FOIA để mà mình xin những cái bản copy đó, tới lúc đó mình mới biết là coi cái hồ sơ có hay không.
Dạ, du xe Tuấn Trần, diện F3 từ khi bảo lãnh cho tới khi phỏng vấn qua những bước trình tự như thế nào, xin luật sư tóm tắt.
Nếu mà F3 từ lúc mà làm giấy tờ tới lúc phỏng vấn thì có nghĩa là anh phải đợi cái thời gian cái visa nó current trước đã. Xong một khi hồ sơ gửi qua cho trung tâm thị thực, tới lúc đó anh đóng cái tiền visa và anh đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Đóng những cái đó xong, anh làm cái đơn DS-260 cho những cái người mà họ có thể đi. Làm đơn DS-260 xong, anh phải làm nguyên cái bộ hồ sơ về bảo trợ tài chính và những cái lý lịch pháp lý số 2 và những cái giấy giống như hôn thú, giấy khai sinh và những bản chính, anh gửi hết vào cho trung tâm thị thực. Trung tâm thị thực họ hoàn tất cái bộ hồ sơ đó, họ gửi về cho lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh đưa cho anh một cái ngày đi phỏng vấn. Trước khi cái ngày anh đi phỏng vấn, anh tới Rô bệnh viện để anh khám sức khỏe và anh đi chích ngừa. Anh khám sức khỏe xong, anh chích ngừa xong, họ sẽ đưa cho anh một cái giấy khám sức khỏe và chích ngừa. Hoặc có nhiều lúc bệnh viện họ gửi thẳng cái giấy đó vào cho lãnh sự quán. Tới ngày đi phỏng vấn thì anh đi phỏng vấn, anh đưa thêm mấy cái hình hộ chiếu và cái hộ chiếu của anh. Phỏng vấn xong thì nếu mà anh được cấp đó, thì họ sẽ giữ hộ chiếu của anh lại để họ đóng cái dấu mộc cái visa để cho anh đi qua nước Mỹ. Và một khi anh có dấu mộc đó xong rồi, anh phải nhớ là anh phải trả cái số tiền 165 đồng để cho nước Mỹ hoặc là để cho sở di trú hoặc là làm cái thẻ xanh cho anh. Rồi xong anh dùng cái visa đó anh qua Mỹ, xong anh đợi cỡ 3 tháng tới 5 tháng thì cái thẻ xanh họ sẽ gửi về cho anh, tới lúc đó anh là người thường trú nhân luôn.
Dạ, Xuân Diệu Trần, chồng tôi người Việt quốc tịch Mỹ bảo lãnh vợ định cư Mỹ mất bao lâu, tài khoản ngân hàng cần bao nhiêu?
Nói chung là cái thời gian sẽ làm khoảng 1 năm từ cái lúc mà mình làm đơn bảo lãnh tới lúc mà cái người đó qua đây. Còn ví dụ quý vị mà làm đơn bảo lãnh, quý vị phải nhớ có 2 tình trạng: một là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Việt Nam, hoặc hai là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Mỹ. Thì nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Việt Nam thì cái thời gian mà quý vị sẽ cần là cỡ 12 tới 15 tháng từ lúc mà nộp giấy tờ tới lúc mà cái người bảo lãnh được qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Mỹ thì cái thời gian đợi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ và họ gọi đi phỏng vấn cũng là cỡ 1 năm. Rồi còn cái về vấn đề bảo trợ tài chính mà quý vị cần bao nhiêu á, cái này quý vị phải coi lại cái người đứng bên này để làm giấy tờ cho quý vị mỗi năm họ khai thuế, họ có thêm giống như có con cái ở dưới đó hay không, họ chỉ nói là họ đứng một mình họ thôi. Nếu mà họ chỉ là đứng tên một mình họ và họ chỉ làm một mình họ mà họ không có thêm ai khác hết á, thì cái số tiền mà họ cần để mà đủ cho bảo lãnh cho quý vị thì ít nhất là 21.000 cho mỗi năm. 21.000 là cái tiền gọi là cái tiền adjusted gross income, có nghĩa là cái tiền mình có xong mình trừ ra một con số nào đó là xong mình có cái adjusted gross income, hình như cái line cho cái nhưng mà cái line là hình như cái hàng số 43 trong cái trang 40 á. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ cần nhớ một cái là như vậy, nếu mà chỉ có một người quý vị người chồng bảo lãnh người vợ và không có con cái, và người chồng bên này không có ai mà coi như là người chồng có thể claim cho thuế á, thì con số là cỡ 21.000. Và quý vị cứ tăng thêm cỡ 5.000 cho mỗi người sau đó. Ví dụ người chồng bảo lãnh người vợ mà người vợ lại có 2 người con riêng thì cái gia đình sẽ là 4. Thì thay vì 21.000 thì người chồng thông thường sẽ cần cỡ 30.000, 31.000. Thì cái con số này nó sẽ thay đổi mỗi năm, bởi vì cái Federal Poverty Guideline nước Mỹ mỗi năm họ lại đưa ra một cái bản mới, và cái số tiền nó sẽ chênh lệch lên một chút để vào cho inflation đó. Thì cứ mỗi năm nó chênh lệch cỡ 200-300 đồng cho mỗi người, thì cái đó tùy thôi. Quý vị cho Khanh biết cái con số cố định là bao nhiêu, Khanh sẽ nói cho quý vị cái người bên này họ cần phải có bao nhiêu.
Câu hỏi của Linh gửi email về chương trình, đang là du học sinh ở Mỹ trên 18 tuổi, hiện có một người cô chưa lập gia đình sống ở Georgia muốn nhận làm con nuôi, thì xin hỏi về cái thủ tục nhận du học sinh làm con nuôi như thế nào ra sao?
Dạ thưa chị, cái này là ngoài cái sự trả lời của Khanh, bởi vì trước hết là Khanh là luật sư bên Texas, Khanh không có thể nào nói về cái vấn đề luật của bên Georgia. Tại vì trước hết cái nếu mà chị muốn làm bảo lãnh con nuôi ấy, nó chia ra 2 phần. Trước hết là luật gia đình, rồi sau đó là luật của sở di trú. Luật gia đình ấy, thì mỗi tiểu bang họ có một cái luật cố định riêng. Và Khanh thì chỉ làm luật gia đình bên Texas thôi, chứ Khanh không có thể nào làm luật gia đình bên bên Georgia được. Nhưng mà nếu mà thì ở Texas, bây giờ Khanh chỉ trả lời bên Texas thôi nhé. Cái quá trình là như vậy, trước hết cái người cô họ sẽ điền một cái đơn với luật với quan tòa gia đình, họ nói là bây giờ họ muốn nhận chị làm con nuôi. Nhưng mà vấn đề với con nuôi á, là chỉ cái người con nuôi phải được nhận trước khi 18 tuổi. Để về cái luật di trú nó đòi hỏi là cái người con nuôi này phải được nhận trước, làm con nuôi trước khi 18 tuổi, chứ không có thể nào sau khi 18 tuổi được hết đó. Nếu mà sau khi 18 tuổi thì cho dù có quan tòa họ có cho nhận làm con nuôi, mình cũng không có thể nào mà điền đơn để mà bỏ lại cho người con nuôi này được. Nên vì vậy, ví dụ bên Texas đi chẳng hạn, Khanh đứng ra, Khanh nói ok, Khanh muốn nhận đứa bé làm con nuôi, đứa bé này hiện tại đang 16 tuổi. Khanh đi hết cái vấn đề về cái tòa, về gia đình và quan tòa họ chấp nhận, họ ký cái đơn cho Khanh nhận cái đứa bé 16 tuổi này làm con nuôi. Sau đó Khanh quay ngược lại, Khanh xin với sở di trú, Khanh làm cái I-130 và cái đơn 485 cho đứa bé để nó thành thường trú nhân. Cái hồ sơ đó không thành vấn đề. Bên Texas, họ không có họ cho nhận làm con nuôi trong hai trường hợp, dưới tuổi vị thành niên là 18 tuổi hoặc là trên tuổi vị thành niên. Nhưng mà quý vị phải nhớ, cái đó là chỉ là phần của luật của tiểu bang thôi. Nhưng mà luật của di trú đòi hỏi là nếu mà quý vị muốn nhận làm con nuôi thì cái việc nhận làm con nuôi phải xảy ra trước khi cái đứa bé này đó là 18 tuổi. Nếu mà nó sau 18 tuổi thì cho dù quan tòa họ có chấp cái đơn để xin làm con nuôi đi không nữa, sở di trú họ cũng không có cho làm cái đơn bảo lãnh.
Thanh Thúy Trần xin tư vấn diện đầu tư. Thì trước đây chúng tôi đã làm chương trình về EB-5 diện đầu tư. Các bạn có thể coi lại trên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc là trên Facebook của VOA vào video kiếm lại cũng có. Nhưng mà sau này chúng tôi sẽ trở lại chương trình EB-5 diện đầu tư với luật sư Khanh Phạm. Bạn vui lòng chờ một chút xíu, một thời gian nhé. Vì ngày hôm nay xin ưu tiên cho những cái thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Cảm ơn Thanh Thúy. Lãnh diện F4 mấy năm? Câu hỏi của Phương Nguyễn thưa luật sư.
Dạ, nếu mà chị làm diện F4 thì cái thời gian đợi là cỡ 13 năm, tại vì bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 5 2004, thì mà bây giờ mình là ngày 25 tháng 10 2017.
13
thì,
năm, dạ.
Có 13 năm ạ. À.
Dạ, Thu Trần, một người con lai ở Việt Nam, chúc luật sư luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn bạn Thu Trần rất nhiều, mong bạn theo dõi chương trình của luật sư Khanh thường xuyên nhé. Vâng, Anna Lê hỏi luật sư Khanh, F2B mấy năm ạ?
Dạ thưa chị, F2B bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 11 2010, nên nếu mà chị chưa có nộp hồ sơ đó, thì cái thời gian của chị đợi cỡ ít nhất cũng là 7 năm.
Mỹ Hạnh Nguyễn xin hỏi luật sư, cậu mợ em ở bang Colorado muốn bảo lãnh em qua Mỹ làm việc cho tiệm riêng, được không?
À, cái này cũng hơi khó đó chị. À, làm được nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm cái nhãn EB-3. Nhưng mà trước hết là cậu mợ của chị phải... cái EB-3 để Thanh với chị Trà My một ngày khác sẽ nói. Cái này có thể được nhưng mà cái hồ sơ này sẽ hơi khó bởi vì cái sự liên hệ giữa chị và người cậu và người mợ này. Nên vì vậy tới lúc mà Khanh nói về EB-3, Khanh sẽ giải thích rõ ràng. Cái này, cái câu trả lời của Khanh là có thể được nhưng mà nó sẽ rất là khó cho chị.
Dạ, có thể được nhưng hơi rắc rối. Chương trình EB-3 là bảo lãnh những cái diện lao động đặc biệt đó, chúng tôi sẽ nói. Nhưng mà nếu bà Mỹ Hạnh cần ngay lúc này thì xin vui lòng liên lạc với văn phòng luật sư Khanh BBSOS ở Texas thì để được hướng dẫn riêng nhé. Bạn Ngọc Huyền xin cho hỏi, anh chị bảo lãnh mẹ ruột mất bao lâu? Bảo lãnh em trai mất bao lâu ạ, luật sư?
À, nếu mà người anh, người chị có quốc tịch thì bảo lãnh mẹ ruột thì trong vòng cỡ 12-15 tháng là được rồi. Còn nếu mà bảo lãnh em trai thì cỡ 13 năm đó chị.
Dạ, Hiệp Vũ Minh có người nhà ở Mỹ cần phải làm gì để được bảo lãnh du lịch?
À, dạ, thưa anh, nếu mà anh có người quen bên Mỹ thì nói chung cái người quen bên Mỹ này có thể làm cái giấy mời và làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh. Nhưng mà cái vấn đề còn lại cũng là anh phải lo bên Việt Nam, anh phải chứng minh rằng anh có cái gì đó để mình níu kéo anh để quay trở về Việt Nam lúc mà anh đi du lịch xong. Ví dụ anh có công ăn việc làm, anh có nhà cửa, anh có vợ, có con. Và giống như Khanh nói lúc đầu chương trình, anh đã đi nhiều nước khác nhau và anh chưa bao giờ vi phạm những cái luật pháp, luật di trú của những nước đó. Thì cơ hội anh đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà anh chỉ nghĩ là ồ, anh có người thân ở bên Mỹ và họ chỉ làm giấy mời là cái cơ hội anh sẽ cao thì cái đó không có đúng. Bởi vì họ cũng coi cái cá nhân của anh bên Việt Nam nữa, coi như anh có gì không. Nếu mà anh còn trẻ quá, anh không có sở hữu gì hết, cơ hội anh được đi sẽ rất là thấp.
Dạ, Khanh Phạm, hồ sơ F4 có thay đổi người bảo lãnh được không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ không ạ. Hồ sơ F4 không, những cái hồ sơ này không có bao giờ được thay đổi cái người bảo lãnh. Nếu mà anh muốn thay đổi người bảo lãnh thì cái người đó họ phải đứng ra họ làm lại cái hồ sơ mới và anh sẽ coi như là mất cái hàng đứng của mình. Mình không có thể nào có một người làm cái hồ sơ và có một cái ngày sau đó mình nói ok, mình muốn thay thế cái người khác vào cái người này được hay không, cái đó thì không. Nhưng mà anh có thể có 3-4 người đứng ra làm hồ sơ cho anh, nhưng mà mỗi cái hồ sơ nó sẽ khác với những cái ngày đợi khác nhau.
Dạ vâng, có thể nhiều người bảo lãnh một lúc, hồ sơ nào tới trước thì mình sẽ đi theo cái chuyện đó thì được. Dạ. Chứ còn một cái hồ sơ không có thay đổi, rút tên của người này ra thế người kia được. Dạ, bạn giao vỏ hỏi F4, priority date 30 tháng Giêng 2015, chừng nào mở hồ sơ thưa luật sư?
Dạ, bây giờ priority date của F4 là ngày 8 tháng 5 2014, coi như chỉ đợi ít nhất khoảng 11 năm nữa ạ.
Dạ, Kim Anh, luật sư ơi, tôi đang sống ở Pháp, muốn du lịch Mỹ cần những gì?
Dạ, thưa chị, nếu mà chị sống ở Pháp mà chị có quốc tịch Pháp đó, thì chị du lịch Mỹ chị cứ đi thẳng thôi, chị chỉ cần register với cái ESTA, nó gọi là ESTA, Electronic Safety Travel System gì đó, thì chị trả cho họ một cái con cỡ mấy chục đồng, và sau đó chị chỉ dùng cái hộ chiếu của Pháp, chị có thể qua Mỹ, chị ở trong vòng 90 ngày chị rời khỏi và miễn thị thực. Còn nếu mà chị ở Pháp mà chị coi như là một người thường trú nhân mà quốc tịch của chị lại là quốc tịch Việt Nam, thì tới lúc đó chị phải xin với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Pháp cho chị cái visa đi, là tới lúc đó chị mới có thể qua đây được.
Trần Nguyễn Khoa hiện bây giờ 17 tuổi, chị của bạn đang nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ và bạn. Như vậy bạn có được đi theo không?
Dạ thưa anh, nếu mà chị của anh bảo lãnh cho ba má của anh đó, thì giống như anh nói ngay đầu chương trình thì anh không có thể nào đi ăn theo được. Chị của anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho anh, coi như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì nhưng mà cái thời gian anh đợi sẽ rất khác biệt với thời gian ba má của anh đợi. Ba má của anh thì coi như là không phải đợi nữa rồi. Một khi cái hồ sơ chấp thuận là ba má của anh có thể tiến tới cái con đường kế tiếp là coi như là xin đưa tới cái cuộc phỏng vấn để xin visa đi qua Mỹ. Nhưng mà anh không có thể đi ăn theo được với cái hồ sơ của ba má của anh.
Vâng, phải mở hồ sơ riêng bảo lãnh theo diện F4 anh chị em. Dạ, bạn Thor Pong Cô Pao hỏi là cha mất mẹ còn nhưng mà mẹ không làm được giấy tờ, có cách nào khác không ạ?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh nói về vấn đề bảo lãnh thì không. Vì nếu mà anh có một người vợ bên Mỹ hoặc là anh có một người thân nhân nào khác giống như anh chị em bên Mỹ có thể mở hồ sơ cho anh thì được. Còn nếu mà cha anh mất mà má anh mà không có làm hồ sơ bảo lãnh được thì coi như là nếu mà muốn đi kiểu đi theo di dân theo gia đình thì không được ạ.
Ellie Phương hỏi có chồng ở là người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và cưới được 3 năm rồi, bây giờ làm giấy tờ mất bao lâu mới được qua Mỹ ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị muốn làm giấy tờ thì nói chung là trong vòng cỡ 12 tháng là xong, 12 tới 15 tháng là xong hết. Nhưng mà cái mà quan trọng là chồng chị phải nộp đơn I-130 bên Mỹ, và xong giống như Thanh nói cho cái quá trình hồi nãy Thanh đã giải thích, một lúc mà cái I-130 nó được chấp thuận thì mình tiến tới với cái trung tâm thị thực, mình làm cái đơn bảo trợ thực cảnh, mình làm cái đơn DS-260, mình nộp hết và cơ sở cho trung tâm thị thực, tới lúc đó họ hoàn tất hồ sơ, họ gửi về cho lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, chị đi và chồng chị đi phỏng vấn là xong, lúc chị qua chị có thẻ xanh 10 năm luôn.
Dạ, hồi nãy bạn giao vỏ. Dạ, xin luật sư tiếp lời. Dạ,
dạ xin lỗi chị, chị sẽ có thẻ xanh 10 năm bởi vì cái vụ cưới hỏi của chị đã đầy đủ 3 tuổi lúc mà đã hơn 2 tuổi lúc mà chị có thẻ xanh, nên chị sẽ có cái thẻ xanh 10 năm luôn.
Hồi nãy giao vỏ hỏi luật sư là diện F1 ngày priority date 30 tháng Giêng 2015, khi nào mở hồ sơ, không phải là F4. Hồi nãy luật sư trả lời là F1 hay F4 ạ?
Dạ, nếu mà F1 á, thì hiện tại bây giờ họ mới dừng tới ngày 22 tháng 12 năm 2010, mà anh mở hồ sơ là 2014-2015 chị. Thì nói chung anh đợi cả 4-5 năm nữa chưa
4-5
tới
năm.
Anh đi phỏng vấn đâu, còn phải một thời gian lâu nữa.
Nguyễn Lâm Tuấn Thanh, anh hai em đang bảo lãnh ba mẹ và em. Anh hai em có quốc tịch và lương 7.000 một tháng. Em hỏi bảo lãnh ba và em 15 tuổi, thời gian có lâu không và có thể được không? Anh hai đã nộp đơn đầy đủ, đã đóng tiền. Đến tháng 12 là 1 năm từ ngày nộp đơn. Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa anh, thì ba người anh của anh đó là coi như nếu mà cái lương 7.000 một tháng coi như 1 năm là 84.000, thì cái lương này coi như là rất là tốt để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Về cái vấn đề người anh của anh có quốc tịch bảo lãnh ba má anh thì cái đó không thành vấn đề nữa rồi. Nhưng mà cái mà anh muốn nhắc lại là anh không có thể nào đi ăn theo ba má anh được, mà người anh của anh phải mở cái hồ sơ riêng cho anh. Coi như là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ đợi mười mấy năm mới tới phiên anh đi được. Anh không thể nào ăn theo ba má anh được, anh phải có một cái con đường đi khác, có nghĩa ví dụ anh có thể qua đây anh đi du học chẳng hạn, và anh ở lại anh đợi, hoặc là tìm một cách khác để đi. Còn nếu mà anh nghĩ rằng cái người anh của anh sẽ làm bảo lãnh cho anh mà anh đi qua, nếu mà làm hồ sơ thì anh phải đợi 13-14 năm anh mới đi được.
Vâng, Luân Võ, thưa luật sư, bố mẹ mình được bà nội bảo lãnh. Trong thời gian phỏng vấn 2 tháng bà nội qua đời, nhưng như người cô sai thì vẫn còn sống. Lãnh sự quán Mỹ không chấp thuận vì người bảo lãnh qua đời, hồ sơ như vậy có bị đóng lại luôn không?
Dạ, thưa anh, nếu mà trong tình trạng đó thì mình quay ngược lại, mình phải coi bà mất trước. Hoặc là cái này là cái đơn I-130 đó chấp thuận rồi xong bà mới mất. Thì tới lúc đó một khi tới mình phải báo cho sở di trú biết là mình muốn làm cái Humanitarian Reinstatement đó. Tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái Humanitarian Reinstatement, sở di trú họ chấp thuận, anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục. và ba má vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục. Nhưng mà cái đó mình phải báo cho sở di trú biết và mình phải nói cái ý định của mình là xin cái humanitarian reinstatement.
Không còn thời gian để có thể trả lời hết trong ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn thông cảm và xin hẹn gặp lại tuần tới thứ tư cũng giờ này, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trở lại với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh đã dành rất nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với làn sóng người di dân và tị nạn thoát cảnh bạo động và nghèo đói tại một số quốc gia châu Phi để hướng về các nước châu Âu, mong có cơ hội được có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì con đường thông dụng nhất ra khỏi Bắc Phi là qua ngã Libya. Người tị nạn và di dân là mục tiêu của những cá nhân và những tổ chức tội phạm chỉ trực nhắm tấn công họ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói, sự tàn bạo của những thành phần tội phạm không hề có giới hạn, lạm dụng tình dục, cưỡng bức lao động và khai thác nô lệ là những công cụ của họ. Cuộc khủng hoảng di dân tại Libya một lần nữa thu hút sự chú ý của quốc tế sau một phóng sự mới đây của đài truyền hình CNN về người di dân châu Phi bị bán làm nô lệ tại những địa điểm không được xác định ở Libya. Di dân được bán với giá rẻ, có trường hợp chỉ có $200 một người. Những người di dân được chuyển lậu ra nước ngoài là những con mồi ngon của nạn buôn người, nạn bạo hành và hành động lạm dụng khác, bởi vì họ có mặt bất hợp pháp tại quốc gia họ đến hay quốc gia trung chuyển và thường nợ những kẻ buôn người một số tiền lớn. Một số người được đưa lậu ra nước ngoài có thể bị buôn để làm nô lệ tình dục hay khai thác sức lao động trong khi đang ở quốc gia trung chuyển hay cả tại điểm đến. Chính phủ đoàn kết quốc gia Libya đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc về nạn buôn người và hứa sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý. Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực này và coi chính phủ đoàn kết quốc gia Libya như một đối tác trọng yếu trong các nỗ lực chống nạn buôn người. Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp vào các chương trình nhằm hỗ trợ các nỗ lực giúp đỡ và đáp ứng những nhu cầu nhân đạo của những người tị nạn, người di dân và những cá nhân đang bị giam cầm bên trong Libya. Hoa Kỳ đang dùng sức làm việc để chống lại nạn buôn người bằng cách tập trung các nỗ lực vào ba lĩnh vực: truy tố, bảo vệ và phòng ngừa. Chúng tôi tài trợ các cuộc nghiên cứu về sự liên hệ giữa xung đột với nạn buôn người để chúng ta hiểu được phương cách tốt nhất để ngăn ngừa tội phạm xảy ra. Chúng tôi hy vọng có thể bảo vệ các nạn nhân bằng cách nhận diện họ tức thời trong các tình huống có xung đột, hầu có thể trợ giúp họ kịp thời. Và chúng tôi buộc những kẻ buôn người phải chịu trách nhiệm về hành động của họ bằng cách truy tố họ trước công lý. Bà Nikki Haley, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, nói, chúng tôi tin rằng một hướng tiếp cận tập trung vào các nạn nhân trong công tác điều tra và trừng trị những kẻ buôn người là thiết yếu cho sự thành công của các nỗ lực thực thi luật pháp. Điều đó bao gồm cam kết của các nước không trừng phạt các nạn nhân của nạn buôn người về những hành động đã phạm vì hậu quả trực tiếp của tình trạng là nạn nhân của nạn buôn người. Bà Haley nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và với những chính phủ đối tác để chấm dứt cuộc tấn công dã man này vào phẩm giá con người.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.